Tiên Quốc Đại Đế, chương 307, Phong Thần, góc truyện audio.com, một nho tu khó hiểu hỏi, Mạnh tiền bối, nguyên khí thiên địa chỗ này hình như so với Cự Lộc Thành còn. Mạnh Tử Thu gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ nói nguyên khí thiên địa thì đậm hơn Cự Lộc Thành ta. Tu hành tại đây sẽ được lợi ích nhiều, trong rừng núi phía nam, Đại Chí Bồ Tát nhíu mày nói, dẫn Đại Địa Long Mạch tụ tập ở Yến Kinh, thật là cách dẫn Long lợi hại, đây là một đại phong thủy sư. Hắc Vũ Chân Quân bất ngờ hỏi, Đại Phong Thủy Sư, Đại Chí Bồ Tát trầm giọng nói, Hắc Vũ Chân Quân, ngươi thu thập tư liệu quá ít. Diêm Xuyên quen biết Phong Thủy Sư, tại sao trong tư liệu ngươi cho ta không có chuyện này? Hắc Vũ Chân Quân oan ức nói, ta cũng không biết, căn bản không có tin tức. Đại Chí Bồ Tát hít sâu, lại nhìn Diêm Xuyên trên đài cao. Hàng trăm long mạch tụ lạnh, bốn phía Yến Kinh nguyên khí thiên địa tụ tập, rất nhiều tu giả có ý định ở lại đây tu hành. Trên đài cao, Diêm Xuyên hít sâu chộp lấy phong thần sách nhìn hướng quần thần. Trên phong thần sách có chữ chăn to. Trên chữ chăn, phía bên trái trong cùng chậm rãi nổi chữ hoàng to lớn, dưới chữ hoàng là hai chữ Diêm Xuyên. Hàng thứ hai xuất hiện chữ hậu, dưới chữ hậu chậm rãi hiện ra hai chữ chân nhu. Nhìn hàng hoàng hậu chân nhu, Diêm Xuyên thầm thở dài, người xưa đã mất nhưng hắn vẫn để nàng ở hàng hoàng hậu. Hàng thứ ba thái tử. Hàng thái tử xuất hiện, Diêm Xuyên im lặng. Diêm Xuyên nhìn phần trống dưới hàng thái tử, một áng mây vàng chậm rãi ngưng tụ như sắp hiện ra một cái tên. Nhưng ngưng tụ đến một nửa, trong tiếng thở dài của Diêm Xuyên, mây vàng chậm rãi tán đi. Bên dưới hàng thái tử chữ chưa ngưng tụ đã dần tán đi. Diêm Xuyên quát, bắt đầu từ ngày hôm nay, Hoắc Quang là đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn Đại Chăn Hoàng Triều. Hoắc Quang cung kính nói, tạ bệ hạ, trên phong thần sách xuất hiện chữ đoàn trưởng đệ nhất quân đoàn, bên dưới nổi hai chữ Hoắc Quang. Bắt đầu từ ngày hôm nay, Dịch Phong là đoàn trưởng đệ nhị quân đoàn Đại Chăn Hoàng Triều. Dịch Phong cung kính nói, tạ bệ hạ, trên phong thần sách xuất hiện chữ đoàn trưởng đệ nhị quân đoàn, bên dưới nổi hai chữ Dịch Phong. Diêm Xuyên quát, bắt đầu từ ngày hôm nay, Liêu Cẩn là nội tổng quản của Đại Chăn Hoàng Triều. Liêu Cẩn cung kính nói, tạ ơn bệ nhạ, bắt đầu từ ngày hôm nay, Liêu Cương là tổng đốc chủ Đông Tập Sự Hán của Đại Chăn Hoàng Triều. Liêu Cương cung kính bước ra khỏi hàng, nói, tạ ơn bệ hạ, bắt đầu từ ngày hôm nay, Diêm Xuyên tay cầm phong thần sách, phong thần từng người, từng quan viên ghi tên trên phong thần sách. Hễ là quan viên được kêu tên đều tinh thần phấn chấn, khí vận xông vào người. Cuối cùng Diêm Xuyên lại la lên, Đại Chăn Hoàng Triều, quốc thú, hổ, trên phong thần sách phần cuối cùng chậm rãi nổi lên hai chữ quốc thú, bên dưới là chữ hổ to lớn. Trong cung điện Bạch Đế Thiên ở, khí vận, chí tôn, đây là khí vận sao, chí tôn, ta cảm giác khí vận nhập thể. Đám đại yêu hồ tộc hưng phấn cảm nhận được, chỉ mình Bạch Đế Thiên là nheo mắt nhìn phía tây. Diêm Xuyên thu lại phong thần sách quát, các ngươi vâng mệnh với trẫm, thụ mệnh với trời, phải nghiêm ngặt giữ bản chức của mình, tăng mạnh Đại Chăn ta thịnh thế. Quần thần kêu lên, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn. Góc truyện audio.com, tuế, lại là một vòng hô vạn tuế, đạt tới khai quốc phong thần chính thức. Trong rừng núi phía nam, Hắc Vũ Chân Quân và Đại Chí Bồ Tát nhíu mày. Hắc Vũ Chân Quân nhíu mày nói, đã kết thúc thượng sử, ra tay không? Đại Chí Bồ Tát nhíu mày nói, Diêm Xuyên phải chết nhưng hình như bây giờ không phải là lúc. Không phải là lúc, Đại Chí Bồ Tát nhíu mày nói, người húc ý quá nhiều, ta lo là. Hắc Vũ Chân Quân hỏi, vậy thì đợi hai ngày rồi tru sát Diêm Xuyên. Đang lúc Đại Chí Bồ Tát định gật đầu thì bỗng biến sắc mặt. Chỉ thấy Diêm Xuyên đứng trên đài cao thu lại phong thần sách, bỗng liếc hướng Đại Chí Bồ Tát. Đại Chí Bồ Tát biến sắc mặt nói, đúng vậy, Diêm Xuyên phát hiện chúng ta rồi. Growl, trên vân hải khí vận, kim long khí vận bỗng gầm giống chấn trời. Trong tiếng giống, kim long khí vận vặn người đáp xuống, bay hướng rừng phía nam. Chuyện được copy tại truyện phun. Growl, tiếng rồng ngâm điếc tai mang theo lực lượng phá hư cường đại, chấn nhiều tu giả ù tai. Mắt rồng trợn trừng, cực kỳ hung ác, vuốt rồng chụp hướng rừng núi phía nam. Ầm ầm, rừng núi bị long chảo ấn xuống. Hắc Vũ Chân Quân quát, nguy rồi, ra tay. Hai mươi mấy bóng người gần như cùng lúc oanh kích kim long khí vận. Ầm, ánh sáng chói lòa khiến vài tu giả bị mù mắt. A, Diêm Xuyên khốn kiếp, Chân Quân cứu ta, tiếng hét thảm liên tục. Khi mọi người hồi phục lại thị lực thì tình cảnh trước mắt làm họ kinh ngạc. Cánh rừng kia bị kim long phá hủy, mặt đất có xác bị kim long bóp nát, máu thịt nhầy nhụa, rất buồn nôn. Giữa không trung, Đại Chí Bồ Tát chân đạp một đóa kim liên, hai tay chắp vào nhau, vẻ mặt tức giận trừng phía đối diện. Sau lưng Đại Chí Bồ Tát đứng 9 người, trong đó bao gồm Hắc Vũ Chân Quân. Hắc Vũ Chân Quân mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm đối diện. Phía đối diện Kim Long khí vận vòng quanh Diêm Xuyên, Kim Long khí vận vẻ mặt hung tợn chừng 10 người trên trời. Kim Long khí vận tập kích khiến Hắc Vũ Chân Quân tổn thất hơn phân nửa, giờ phút này làm sao không tức giận cho được. Đại Chí Bồ Tát và Hắc Vũ Chân Quân lạnh lùng nhìn Diêm Xuyên. Diêm Xuyên lạnh lùng chừng 10 người này. Diêm Xuyên lạnh lùng cười nói. Đại Chí Bồ Tát, Hắc Vũ Chân Quân, Hắc Vũ Chân Quân vẻ mặt căm thù nói. Ngươi cố ý đúng không? Ngươi sớm đã phát hiện chúng ta phải không? Hắc Vũ Chân Quân, Đại Chí Bồ Tát lộ ra khiến các tu giả xem lễ vẻ mặt kinh ngạc. Đó là tiên giới của Đại Vũ Thiên Tông. Đại Chí Bồ Tát, hắn là Bồ Tát, tại sao Diêm Xuyên công kích bọn họ? Đại Chăn có thể đối đầu với trung vị tông môn sao? Vô số tiếng tò mò vang lên, tất cả đều nhìn Diêm Xuyên đứng trên đài cao. Diêm Xuyên hít sâu, lạnh lùng nói. Muốn phá hỏng Đại Chăn ta khai quốc sao? Đáng tiếc ngươi không mang hết toàn tông đến, tiếc là ngươi không dẫn trăm tông tới. Bỏ lỡ hôm nay, ngươi đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Hắc Vũ Chân Quân nheo mắt nói. Cơ hội cuối cùng, Diêm Xuyên không để ý đến Hắc Vũ Chân Quân nữa, hắn nhìn hướng Đại Chí Bồ Tát. Diêm Xuyên lạnh lùng nói, Đại Chí Bồ Tát, mặc kệ xa vạn dặm từ phương Tây tới, xem ra lần này phải khiến ngươi tay không trở về. Đại Chí Bồ Tát lạnh lùng nói, chỉ là một hạ quốc hoàng triều tựa như hạ vị tông môn, mới lập quốc đã cho rằng ngươi thiên hạ vô. Góc truyện audio.com, địch, Diêm Xuyên nheo mắt nói, hạ quốc hoàng triều, ngươi biết tiên quốc, dựa theo tư liệu mấy năm nay, Diêm Xuyên phát hiện thế giới này không có chính thể tiên quốc thế nhưng Đại Chí Bồ Tát trước mắt này biết về tiên quốc. Cách chương.